This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Sáng nay thời tiết rất là dễ chịu, nhà như gì thì đến trưa thì sẽ nóng lắm. Sáng nay mây rồi giăng, thời tiết gió nhẹ nhẹ cũng khoảng 8 mấy độ.
Đúng rồi. Đúng rồi, Dũng Nghiêm khỏe. Bây giờ thì mình cứ tận hưởng cái khí hậu tương đối nó mát mẻ hơn một chút xíu đi. Mặc dù không có một chút ánh nắng nào hết, nhưng mà đến bắt đầu 3-4 giờ chiều nay thì cái heat index nó sẽ lên đến 3 con số, nó khoảng 104-105 độ đó, Tiến Dũng.
Rất là nóng ha. Thấy không? Buổi sáng ngày hôm nay thì trước khi gọi những bản tin về thị trường chứng khoán và những bản tin về kinh tế, thì Tiến Dũng có... sẽ trả lời cứ rất nhiều quý vị đặt câu hỏi là mua vàng loại nào, mua vàng ở đâu hay vân vân. Thì Tiến Dũng có để trong cái Facebook của mình trong cái chương trình này để quý vị coi, thì sẽ nói rất là rõ tại vì nó rất là dài, nó không có nói trên làn sóng này đủ giờ được, nhưng mà quý vị có thể lắp vào cái Facebook là Chris Ngô, dùng giải thích rất là rõ trong đó, chúng ta vào để mà coi. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng tốt giống như ngày hôm qua. À, Dũng có nói vậy rồi, thật sự thị trường chứng khoán nó tốt không phải bởi vì quỹ liên bang nâng lãi suất lên, có một phần nào rất là nhỏ lắm, nhưng mà đa số bởi vì người dân Hoa Kỳ hết tiền. Lý do tại sao? Vì cái report này đã gửi cách đây 3 tuần, Dũng đã gửi vậy rồi. Dân Mỹ saving account của họ trên 2.500 tỷ, nhưng bây giờ chỉ còn có 500 tỷ. Khi cái tiền saving nó cạn xuống như vậy rồi, thì bắt đầu họ ngưng tiêu xài. Tại sao lấy một cái bằng chứng nào cho thấy người Mỹ ngưng tiêu xài? Tiến Dũng sẽ gửi bị những bản tin kế tiếp. Sáng nay thì Dow Jones lên 86 điểm, 34.434 điểm, thì lên 127 điểm, 14.046 điểm, S&P 500 lên 23 điểm, 4.495 điểm, dầu thô lên 47 xu, 76 đồng 22 xu cho một thùng dầu thô. Dầu thô sẽ lên tiếp tục lên nữa bởi vì khối Ả Rập và đồng minh của họ sẵn sàng và chuẩn bị cắt giảm lượng dầu thô ra thị trường. Thưa vị, vàng thì lên 2 đồng, 1.963 đồng 70 xu cho một ao vàng. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm là 6.53, 30 năm là 7.21. Vàng thì mua vào 66.750.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.350.000 đồng cho một lượng. Thưa vị, bản tin đầu tiên, bản tin này thì cho thấy ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang không đoán được, nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ là 100% ông sẽ lên lãi suất. Tiến Dũng nghĩ thôi nha, nhưng mà ai biết được. Dũng nói rồi, cái nội các này cũng khó chịu lắm, bị lobby đủ thứ hết nên mình không biết. Tại vì hôm nay cái report của Bộ Lao động cho biết người dân Hoa Kỳ xin trợ cấp thất nghiệp giảm 12.000 người. Vì nhớ trước đây Dũng nói là khi mà lãi suất càng tăng lên thì thất nghiệp càng tăng, nhưng mà lãi suất càng tăng lên thất nghiệp càng giảm thì thật sự ra trật lất rồi. 49.000 người, tuần lễ này chỉ có 237.000 người thôi. Vậy thì như kỳ rồi Dũng nói là ông sẽ lên, nhưng mà ông không có lên. Kỳ này Dũng nói là ông sẽ lên nữa, ông không lên nữa thì Dũng bỏ tay luôn, tại vì cái đó không có đúng cái gì. Có thể rằng ông bị áp lực hay là cái gì đó mình không biết, nhưng mà cái report này thật sự ra nó rất là thất bại cho cái việc mà nâng lãi suất nha. Còn cái chuyện mà Dũng giải thích quý vị, cái chuyện mà giảm giá cả giảm, thị trường giảm, tức là về cái inflation, lãm phát giảm á, it's not about quỹ trưởng bang đã nỗ lực làm một phần nhỏ thôi, nhưng mà đã một phần nhỏ như vậy rồi, họ tiếp tục họ làm nữa thì nó càng giảm nữa, còn nếu mà không làm nữa sẽ lên lại, bởi vì người dân Hoa Kỳ không còn tiền. Nãy Dũng nói rồi, 2.500 tỷ giờ còn 5 tỷ saving, thì nhiên là họ đã bắt đầu cạn kiệt về cái tài chính rồi. Trong khi đó, cái report mới nhất gửi ra từ United Nations thì cái nợ trên của những cái quốc gia mà đang phát triển đó thì cái tổng số nợ của họ 270 mấy hay 8 mấy quốc gia gì đó hiện tại bây giờ, tổng số nợ của họ là 92.000 tỷ, 92.000 tỷ, quý vị nghe không có lầm, 92.000 tỷ. Trong khi đó ba cái quốc gia mà mắc nợ nhiều nhất là Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Mắc nợ là thì như Hoa Kỳ mắc nợ 32.000 tỷ, bằng 1/3 cái số nợ trên toàn thế giới này phải không? Nhưng mà thật sự ra vì nên nhớ, dù giải thích vì rất là nhiều lần rồi, Hoa Kỳ nợ nước ngoài chỉ có trên dưới 7.000 tỷ thôi, còn số còn lại là chính phủ mượn nợ của người dân để trả cho người dân. Thí dụ như bây giờ họ lấy tiền từ cái bộ ngân khố ra, họ in tiền ra, họ nói là ồ, cái tiền về SSA, an sinh xã hội, tiền bảo hiểm, tiền pension đủ thứ hết, bây giờ họ lấy họ xài đóng trước rồi, bây giờ những cái tiền đó họ phải trả cho người dân hàng tháng, thì họ phải mượn, họ trả, mượn trả, thì cái số tiền này nó lên rất là nhiều. Bởi vì cái số nợ thì 92.000 tỷ là con số nợ mà nhiều người nói rằng wow, số tiền này sẽ không biết bao giờ mà cả thế giới trả hết nợ của tôi. Nợ ai thì chúng ta ví dụ có thể giải thích việc cũng nhiều lần nữa, nhiều mất thời giờ, nhiều chỉ biết là thế giới này trên những quốc gia, Việt Nam cũng nợ, Mỹ cũng nợ, ở đâu cũng nợ hết, và Trung Quốc và Brazil và Ấn Độ là cầm nợ nhiều nhất, mắc nợ nhiều nhất chứ. Trong khi đó thì bản tin này, để dựa trên bản tin này, thì Dũng sẽ giải thích quý vị lý do tại sao mà cái inflation nó giảm. Tại vì cái report mới nhất từ Trung Quốc, cái trong 3 năm rồng, từ lúc đại dịch bắt đầu ngưng cho đến tức là cho đến bây giờ là 3 năm, và cái xuất khẩu của họ trước đại dịch và sau đại dịch nó giảm, kính thưa quý vị. Thí dụ sau đại dịch, dịch đã hết rồi, bây giờ ok trở lại bình thường thì cái xuất khẩu họ phải tăng chứ đúng không? Nhưng mà xuất khẩu họ vẫn giảm bởi vì cái nhu cầu trên thế giới không còn nhiều nữa như trước đây. Cái report hồi vào tháng 5, cái xuất khẩu của Trung Quốc giảm 7.5. Qua tháng 6, giảm gần gấp đôi, 12.4. Đợi đến tháng 7 chúng ta thấy con số này nó còn dễ sợ nữa, chờ nha. Tại vì thí dụ như bây giờ Hoa Kỳ, nhu cầu Hoa Kỳ tăng lên thì cái xuất nhập khẩu của Trung Quốc phải tăng lên đúng không? Tại vì Hoa Kỳ, không phải riêng Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới, chúng ta phải công nhận là everything chúng ta sử dụng hiện tại bây giờ mọi thứ là made in China. Không tin phải không? Bây giờ vì đang ngồi chỗ nhà vì gì hay nơi chỗ làm hay là chỗ trên xe vì gì, cầm một món hàng nữa đưa lên coi thử coi, made in China. Chúng ta lệ thuộc Trung Quốc rất là nhiều về mọi thứ nha. Rồi nếu mà trường hợp nó giảm như vậy thì rõ ràng là người dân cái nhu cầu của trên toàn thế giới giảm xuống, bởi vì không phải họ cái nhu cầu lúc nào cũng cần thiết hết, cũng tăng hết, nhưng mà họ giảm lý do vì tài chính của họ bắt đầu cạn kiệt. Đó là cái lý do tại sao chúng nói rằng Bộ trưởng Tài chính hay là Chính phủ Hoa Kỳ nâng lãi suất lên nó chỉ giúp được một phần nào nhỏ thôi, nhưng thật sự ra chính cái market, chính cái thị trường nó sẽ tạo ra một cái biến cố làm cho giảm cái inflation, tức là cái lạm phát xuống. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến cái restaurant, cái nhà hàng, cái tụi ví dụ đã gửi bức tin này cách đây khoảng 3-4 tháng trước, nhưng bây giờ nó càng tăng nữa, nên Dũng tiếp tục gửi nữa, nó tăng là những cái mà chúng ta có thể không ngờ được. Qua một cái khảo sát của National Restaurant Association Survey, một cái khảo sát về nhà hàng trên toàn quốc gia, ok, họ có cái quyền đi thử nhà hàng này, cách họ làm việc sao, đồ ăn họ sao, nói chung là họ, nói chung về nhà hàng là họ có quyền làm survey hết, nhà hàng nào đắt, nhà hàng nào ế, nhà hàng nào sắp đóng cửa, nhà hàng nào làm dơ, nhà hàng nào v.v. Và ngay cả cái service nữa là một trong những cái survey mà cái cơ quan này làm rất là nhiều. Họ nói rằng họ thấy dạo gần đây nhiều cái nhà hàng, một trong sáu cái nhà hàng, tức là họ đi kiểm tra sáu cái nhà hàng thì có một cái nhà hàng làm việc gọi là bad practicing, tức là họ làm việc rất là cẩu thả về cái việc tính tiền, charge tiền người khách hàng. Có những nơi họ charge thêm 1% tiền, gọi là tiền cost, nó gọi là rising cost, the owner charge, ví dụ như 100 đồng họ charge thêm 1 đồng, hay là họ charge thêm 5 đồng, 3 đồng gì đó, bởi vì cái inflation chúng tôi lấy tiền thêm, chúng tôi không có lên giá cái menu, nhưng mà chúng tôi tạm thời lên như vậy. That's wrong. Cái wrong thứ hai nữa họ thấy là nó càng wrong dữ nhất trong các chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ, tức là cái bill của mình 100 đồng họ lấy thêm 4%. Cái gọi là cái tiền employee healthcare, bảo hiểm y tế. Và đa số những cái nhà hàng này nằm bên California, Oregon, Seattle, chúng ta đi qua những tiểu bang về dân chủ đó thì chúng ta cẩn thận. Cẩn thận ngay không phải riêng về những tiểu bang đó nữa, ngay cả Texas quý vị cũng cẩn thận. Nói chung là chúng ta đi nhà hàng hay đi mua cái gì đó, cầm cái bill ra chúng ta nhớ làm ơn coi lại một chút, coi kỹ. Chúng ta chỉ cần 1 phút coi cái bill thôi mà chúng ta save được a lot of money, rất nhiều tiền nha. Rồi, cái surcharge này theo như cái NRA này đó, họ nói rằng that's wrong, không có đúng, tức là giống như mình ăn cắp trên giấy tờ vậy đó. Nên họ nói quý vị có quyền, thí dụ như họ charge chúng ta 100 đồng, charge chúng ta 5 đồng 7 đồng gì đó, tiền service như vậy của nhân viên y tế để mua y tế, mua bảo hiểm y tế cho nhân viên gì đó, chúng ta có quyền nói rằng take it off from the bill, lấy ra khỏi cái bill liền, thì họ phải lấy ra, còn không là chúng ta có quyền gọi cảnh sát, gọi whoever người ta call, tại vì cái đó là họ wrong, họ không có quyền tính tiền đó cái thứ gì. Nên càng ngày tôi thấy rằng wow, đi nhà hàng cũng nguy hiểm ha, họ trả tiền lung tung thiệt. Và tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về xe điện cái thứ gì, một cái báo cáo mới của report mới nhất từ Cox Automobile thì họ nói rằng xe điện hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ đúng là có cái chiều hướng suy nghĩ mua xe điện. Nhưng nhắc lại nha, có chiều hướng suy nghĩ mua xe điện nhưng bị nghẹt ngồi vì họ thấy rằng có những cái report rồi những cái đợi chờ những cái này đó, thì họ không muốn mua xe điện nữa. Khi họ ngưng như vậy thì xe điện bắt đầu ồ ạt gỡ về thì nó lại bị tồn kho. Chưa bao giờ mà xe điện tồn kho nhiều như ngày hôm nay, họ nói là xe điện còn rất là nhiều. Khoảng họ nói là cái doanh số xe điện hiện tại bây giờ nằm ở những cái nơi chẳng hạn như GM cũng có. Rồi những cái xe về đa số là những xe Tesla thì họ không report trong đây, nghĩ Tesla cũng có thể bán được xe. Họ nói rằng khi mà chúng ta chờ đợi một chiếc xe điện chúng ta chờ 92 ngày tại vì cái supply từ Trung Quốc. Hay là chúng ta mua xe xăng thì chúng ta chờ 54 ngày, chúng ta mua xe hybrid thì chúng ta chờ 44 ngày. Và xe điện tại sao nó tồn kho nhiều như vậy? Bởi vì người dân Hoa Kỳ bắt đầu có một cái nhìn khác về xe điện. Nếu vị nào đi xe điện thì chúng ta thấy đi du lịch gần đây đó, mà chúng ta mướn xe mới nhất thì cũng mới đi về luôn. Nhưng mình qua bên Seattle, qua bên Washington State, mướn một cái xe mà họ đến họ năn nỉ lấy một cái xe điện, mà cái xe Tesla luôn, Model Y đàng hoàng, năn nỉ luôn. Thì nói là làm ơn đưa cái xe xăng cho tôi, xe xăng nhỏ lớn không cần biết, lấy cái xe xăng. Họ nói xe xăng bây giờ nó không còn nhiều, không còn nữa, anh phải chờ. Sử dụng chấp nhận chờ 1 tiếng đồng hồ để người ta return xe, rửa xe, lấy cái xe xăng. Tại vì chúng chưa chạy xe điện, bây giờ đi xe du lịch ở Seattle, muốn chạp bình, coi ở đâu? Phải coi trên cái màn hình là họ sẽ cho mình đâu. Tức là nếu quý vị nào đã từng đi xe điện, đi xe Tesla rồi đó, thì chúng ta dễ dàng để mà sử dụng những cái feature trên cái xe đó. Còn nếu mà tôi không đi du lịch, mà đưa cái xe điện, ông nội ơi, tôi chạy hồi nữa mất công và hết bình giữa đường làm sao? Trong khi trả xe chúng ta phải chợt đầy bình mà chợt phải sắp hàng một hàng dài đợi mấy tiếng. Chị thấy rằng vô cái lầu quý, một cái lầu một của họ để xe đó, Tesla không không ai mướn luôn, tại vì nó không có thịnh hành nên nhiều người không biết. Thật sự xe điện đỡ tốn xăng, xăng ở bên xe đồ 5 đồng mấy cũng refill 5 đồng 70 xu lần, mình xe điện thì tiện đúng không? Có cái thì mình chưa bao giờ xe điện nên mình không dám. Mà xe điện hiện tại bây giờ ví dụ không biết rằng nó như thế nào, nhưng mà trong tương lai nếu mà nó sẽ điện thịnh hành đó, thì ví dụ nghĩ rằng nó chiều hướng nó đi xuống chứ không có đi lên. Cái thưa quý vị, xin trở lại Dũng Nghiêm.
Thì hiện giờ đó thì cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó đang xấu và là rồi tỷ lệ lạm phát cũng cao, cho nên cái giá cả mọi thứ đều tăng cao hết. Thì trong đó khi mình đi ăn ở nhà hàng thì đương nhiên là giá cũng sẽ cao. Một trong những bản tin hồi nãy Tiến Dũng chia sẻ thì trong nhà hàng nó có những cái prawn đó quý vị, là họ có thể lấy thêm phí này phí kia. Thì nếu quý vị đi nhà hàng, quý vị thấy những cái gì đó bất hợp lý thì quý vị có thể yêu cầu lấy ra. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi Tiến Dũng là đến một ngày đẹp trời nào đó thì khi mà nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là thế giới tốt lên đó, thì lạm phát nó giảm rồi đó, thì những cái mặt hàng chẳng hạn xăng nè, nhà cửa xe cộ có thể giảm, nhưng mà những món ăn trong nhà hàng Dũng Nghiêm nghĩ chắc nó không giảm đâu Tiến Dũng. Ví dụ như hiện giờ một tô phở bây giờ là 15 đồng ví dụ vậy, thì sau khi kinh tế nó tốt đi rồi, nó xuống giá cả nó xuống đi rồi, chắc chắn là một tô phở nó không thể nào xuống 12 13 đồng đúng không Tiến Dũng?
Một cái câu hỏi cũng thú vị. Tiến Dũng xin giải thích cho quý vị như thế này. Chúng ta nhà hàng đó, thật sự ra họ không lên giá của cái menu của họ cũng được, tại vì họ có thể lợi ích lại. Chẳng hạn như họ mua bó rau 1 đồng, bây giờ lên đồng 15 xu, thì cái 15 xu nó không có ảnh hưởng nhiều trên cái income của họ, hay là cái profit của họ, hay là cái asset của họ, tất cả mọi thứ nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng một trong những cái mà ảnh hưởng nhất đó là về cái employee, cái benefit và cái lương của employee. Tức là họ mướn employee họ phải trả thêm nhiều tiền. Những cái đó nó affect direct to cái profit của nhà hàng. Nên anh Dũng Nghiêm nói thì cũng hoàn toàn đồng ý rằng có thể rằng lương thực xuống hay lên gì đó nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng ảnh hưởng là bởi vì những cái tiền họ trả cho nhân viên từ 9 đồng, từ 7 đồng, 9 đồng, 15 đồng. Nên ảnh hưởng rất là nhiều. Nên có thể rằng cái tô phở, tô bún, tô mì, whatever, hamburger nó sẽ không đi xuống như vị nghĩ rằng khi mà thị trường nó đi xuống. Kính thưa vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.